This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Sáng thứ hai đầu tuần, Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe và sau một tuần nghỉ ngơi thì bây giờ là mình phải nạp năng lượng và làm việc cho một tuần mới. Không biết anh Tiến Dũng thì như thế nào ạ?
Wow, thì ở Mỹ mà xem quay phải không? Cho nghỉ hai ngày nghỉ, nghỉ giờ đã rồi bắt đầu làm việc trở lại. Thì giống như mọi người thôi, thưa vị. Buổi sáng hôm nay thì cũng anh em tôi trở lại làm việc. Thứ hai là cái ngày mà làm việc cũng mệt nhất đúng không? Và ăn chơi mệt mỏi rồi thứ hai làm. Ước gì là cứ được là nhuận.
Dạ đúng rồi. Ước gì, ước gì. Dạ đúng rồi đó, tất nhiên rồi anh Tiến Dũng. Ai, Hoàng Thủy nghĩ ai cũng vậy chứ không phải chỉ có Hoàng Thủy và anh Tiến Dũng không đâu.
Wow, sáng thứ hai thức dậy làm cũng đã thấy mệt mỏi chút xíu. Sáng này cũng hơi bị stressful vì cái computer nó cũng hơi bị crazy. Nhưng mà mệt hơn nữa là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng hôm nay thì một màu đỏ rực, kính thưa quý vị. Lý do tại sao mà thị trường màu đỏ buổi sáng này đơn giản là vì Federal, Quỹ trưởng Liên bang sẽ có một cái cuộc thông báo về tiền tệ, chẳng hạn như cắt lãi suất như thế nào, rồi chuẩn bị những cái tiền bond buy như thế nào vào sắp những ngày sắp tới đây, hai cái ngày họp hoặc là thứ ba, thứ tư, thì chúng ta chờ xem. Trong khi đứng chờ đợi như vậy thì họ có một cái suy nghĩ rằng khi mà cái report của Quỹ trưởng Liên bang đưa ra nó không có được hấp dẫn lắm. Vì thế thị trường chứng khoán sáng nay xuống đều hết. Dow Jones giảm 268 điểm, 35.702 điểm. Nasdaq thì giảm 110 điểm, 15.519 điểm. SP500 giảm 28 điểm, 4.683 điểm. Thì nốt năm là 1.44%. Với cái lại hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 71 đồng 31 xu, giảm 36 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 3 đồng 70 xu, 1.788 đồng 50 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.53, 30 năm 3.25. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.620 đồng, bán ra 23.690 đồng. Vàng thì mua vào 60.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui cho Apple. Apple là một cái công ty có thể là đầu tiên trên toàn thế giới có tổng số cái value, cái tổng số giá trị của họ là trên 3.000 tỷ. Dũng không tưởng tượng được mỗi công ty mở trên 3.000 tỷ, trừ Trung Quốc ra, phía Đông Nam Á đó, trừ Trung Quốc ra, thì Dũng nghĩ rằng tất cả những quốc gia còn lại gộp tiền lại không có biết đủ số tiền mà Apple đang nắm trong tay không, là 3.000 tỷ, các quý vị. Đây là không phải con số mà mới mẻ gì, thật sự ra thì Apple đã tiếp tục tăng lên từ năm 2018, đã đạt con số 1.000 tỷ vào tháng 8 lúc đó. Và tháng 8 năm 2020, thì sau 2 năm họ đạt lên được 2.000 tỷ, tức là 2 năm sau họ thêm 1.000 tỷ nữa. Và đến năm nay thì hơn 1 năm thôi thì họ đã tăng lên thêm 1.000 tỷ nữa, tức là cái doanh thu của họ liên tục đi lên. Sáng hôm nay thì share của Apple đã lên 1%. Thật sự ngày hôm qua thì nó khoảng 181 đồng 75 xu, là khoảng 3.000 tỷ thôi, tức là around 3.000 trillion. Và bây giờ thì xin lỗi, 3 trillion. Thì bây giờ nó là 1 đồng 82 xu, 1 đồng, chứ là 182 đồng 85 xu, nó vượt qua luôn 3.000 tỷ. 3.000 tỷ, 1 tỷ là 1.000 triệu, mà họ có đến 3.000 tỷ, chúng ta sẽ làm một bài toán thật sự ra, cái tiền này nó kinh khủng, quý vị, nhiều thật. Trong khi đó thì bản tin này có thể làm quý vị khó chịu, tại vì Dũng đọc bản tin này, Dũng đã thấy khó chịu rồi, và Dũng tin chắc quý vị cũng sẽ là những người khó chịu khi nghe bản tin này. Cũng liên quan đến bến cảng. Ví dụ nó liên quan đến bản tin này khoảng thứ sáu tuần rồi. Cái lý do như thế này, cái mùa Giáng sinh đã đến rồi, chúng ta biết rằng sắp đến rồi, around the corner. Và những cái chuyến tàu từ Trung Quốc ồ ạt đổ hàng vào Hoa Kỳ trong cái bối cảnh là consumer đang khát khao về hàng hóa. Tàu bè liên tục nhập vào. Cái vấn đề ở chỗ này, ông Johnson, ông này là người trách nhiệm, giống như là mình có thể dùng cái từ là về trưởng cục đi hải quan đi ha, tạm dịch là như vậy đi. Thì ông nói rằng, ông nói trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông nói là ông yêu cầu phía Trung Quốc đừng có kỳ thị, cái chữ này thì cũng không có dịch tiếng Việt nó rõ ràng, nhưng mà là unfairly discriminate against American cargo. Tức là phía Trung Quốc đừng có kỳ thị những cái, hay là đừng có đối xử tệ với những cái mặt hàng của Hoa Kỳ. Nó đơn giản là như vậy. Wow, hello Mr. Biden, what are you doing? Ông làm gì mà bây giờ Trung Quốc không muốn mua hàng Mỹ luôn như thế này? Và ông đã có cuộc phỏng vấn hoặc hỏi những người chủ tàu. Ông nói rằng tại sao quý vị chuyển hàng qua, quý vị quay về Trung Quốc liền, không có bốc hàng của Mỹ. Trước đây đó, dưới thời kỳ Tổng thống Donald Trump, thì Trung Quốc chuyển hàng qua một kiện hàng, một cái container của Trung Quốc qua, dỡ hàng lên rồi, cái hàng đó, container nó phải đậu tại chỗ đó, để Hoa Kỳ để đậu nành lên, để bắp lên, để xăng dầu lên, để bất cứ mặt hàng gì mà Trung Quốc đang mua từ Hoa Kỳ, rồi họ mới chở chiếc tàu đó về Trung Quốc. Tức là cái trading là phải có hai chiều. Anh bán giày dép quần áo tủ gì đó, tôi không cần biết, qua Mỹ. Nhưng mà khi anh nhập cái cảng của anh qua rồi, thì cái container, cái thùng hàng đó, chúng tôi bỏ bắp lên, bỏ cỏ khô lên, bỏ sữa lên, bỏ everything để mà trở về bên Trung Quốc. Thì như tôi nhập anh một đồng thì tôi bán anh khoảng là 90 xu thì tôi lỗ 20 xu. Cái đó là cái lỗ cũng ok, tại vì Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng còn mua nhiều mặt hàng khác nữa. Nhưng kỳ này Trung Quốc không mua một cái gì luôn. Tại vì, và khi hỏi ra họ nói sao quý vị biết không? Những người chủ của những cái shipment, họ nói những cái cargo, tàu cargo đó, chúng tôi rather chạy về Trung Quốc để lấy hàng hóa của quốc gia tôi đem qua đây để bán. Còn nếu mà ngừng lại để mà chờ bốc hàng của Hoa Kỳ đó, thì hàng hóa chúng tôi sẽ ứ động bên đó rất là nhiều, không kịp bán dịp lễ. Wow, Patriot, tức là những người này yêu nước thật đó, không biết Hoa Kỳ làm sao. Và họ nói rằng điều này sẽ tiếp tục xảy ra đến khi mà qua cái dịp lễ luôn. Tức là chúng tôi không mua hàng của Mỹ, chúng tôi chỉ chấp nhận chở cái tàu không về để bốc hàng kịp đi qua Mỹ bán tiếp, chứ không có ngừng lại chờ đợi để bốc hàng Mỹ đi về lại Trung Quốc. Wow, thật sự cái bản tin này cũng thấy lạ, là nằm từ CNN. Chúng ta phải vào là American farmers cannot ship food. Và bên Trung Quốc chúng ta phải vào đánh cái tên là American farmers cannot ship food, là hiện lên tất cả những bản tin này chúng ta phải coi. Hoàn toàn chính quyền Biden không có lên tiếng nào hết, quý vị. Đến ngày hôm nay, người dân Mỹ, đặc biệt về những người mà nông dân, không bán được cái hàng hóa của mình qua nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Bản tin kế tiếp thì quý vị có thể có một cái số tiền nho nhỏ, không phải từ cái stimulus check nha, nhưng mà nó từ những cái car insurance. Trong cái bối cảnh thì 2 năm về trước thì chúng ta nhớ vào cái những cái ngày mà gọi là đại dịch đó, thì car insurance họ thấy dư tiền nhiều quá, họ không biết làm gì, thay vì cái khoản tiền họ phải đóng thuế thì họ nói họ tự refund lại cho những người mua insurance, cho nó có là gọi là được lưỡng, được lợi hai mặt. Tôi không phải đóng thuế mà được lòng những người mà car insurance buyer. Thì năm nay cũng không ngoại lệ, là năm 2 năm trước thì những cái công ty bảo hiểm xe họ dư đến 14 tỷ. Dư là sao? Tức là họ lấy tiền họ mua bán bảo hiểm như quý vị. Nhưng mà cái tiền đó lấy vào, thì cái xe này bị hư, xe này bị đụng gì họ đền. Nhưng mà trong thời điểm họ lấy tiền quý vị, ngoài kia xe không trả nhiều, người ta work from home, không có đụng, không có bị nhiều gì hết, nên họ dư tiền rất nhiều, họ trả lại cho quý vị. Thì năm nay họ dư khoảng 3 tỷ. Thì họ nói là có thể họ sẽ gửi lại 400 đồng. Chúng ta chờ. Ví dụ chỉ đưa bản tin thôi, còn có không thì đừng hỏi Thiên Dục, Tiểu không có biết nha. Chỉ nói là vì tiểu bang Michigan, dân ở đây đã nhận được 400 đồng tiền refund từ Conscience, họ đã nhận được rồi. Thì trong tương lai những tiểu bang khác không biết như thế nào, nhưng mà người ta nhận được 400 đồng từ trên trời rơi xuống, chúng ta cứ xài đi, từ những cái Conscience 400, từ cái check 400, từ cái direct deposit, thì đó là tiền của vị cứ xài thoải mái, đừng bao giờ hỏi gì hết, tại vì đó là tiền Conscience trả cho vị, nên quý vị cứ an tâm mà xài nha. Bản tin cuối cùng nói về Peloton. Đây là một bài học mà quý vị có thể, quý vị đặc biệt về training, thì chúng ta nên cẩn thận nha. vì chưa bao giờ mà cái stock của Peloton, Peloton là một cái công ty sản xuất đồ dụng cụ thể thao, trong thời gian đại dịch họ bán đụng nóc siêu linh luôn, tức là chưa có một cái mặt hàng nào mà gọi là dụng cụ thể thao nào mà mắc như cái ông thần này. Ông bán mắc lắm kìa tụi Việt. Ông bán chỉ có bike, những cái xe đạp mà ngồi tại chỗ, là những cái treadmill để chạy bộ đó. Hai cái mặt hàng này gọi là bread and butter, tức là cái hai mặt hàng chính của cái công ty Peloton này. Và ngày hôm qua khi mở cửa, xin lỗi, sáng hôm nay khi mở cửa, là họ đã giảm 17% cổ phiếu của họ. Lý do vì người dân Hoa Kỳ bắt đầu go back to the gym. Khi mà đại dịch đó, họ ăn nhiều, họ ngủ nhiều, họ lên cân, họ tìm những cái dụng cụ thể thao đem về nhà để họ tập. Thì Peloton là một trong những cái quỹ tham họ thích, họ mua rất là nhiều. Nhưng bây giờ họ nói là wow, giờ trở lại gym tập nó sướng hơn chứ, dụng cụ cũng ngon lành nhiều thứ hơn, tại sao phải là dùng cái Peloton này? Thứ nhất, họ không mua nữa. Thứ hai, họ bán ra rất là nhiều. Quý vị có thể coi những cái trang mạng xã hội đó, họ bán cái Peloton này rất là nhiều. Nên cái công ty này đang đi vào trường hợp gọi là có thể stock họ sẽ giảm rất là nhiều trong những ngày tới. Nhưng sáng hôm nay thì người đại diện cho Peloton nói rằng No, chúng tôi still survive, we still survive, he still alive. Nhưng mà chúng ta đã chờ xem, nhưng tôi nghĩ rằng rõ ràng người Mỹ đang có chiều hướng quay trở lại gym, chứ không có sử dụng những cái máy tập thể dục như là, hoặc là mua nhiều như là như vậy. Có thể họ sẽ mua cầm chừng ở nhà khi thời tiết xấu thì ở nhà, nhưng mà nếu mà mua nữa thì tôi thấy rằng cái số này sẽ rất là chậm, kỳ thưa Việt. Xin trở lại Hoàng Thùy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin vừa rồi. Nhưng mà phải thật sự công nhận là cái việc mà chơi stock á, khi mà người ta trúng á, thì cũng thấy rất là sướng. Nhưng mà lỡ mua rồi xong mình cứ nghĩ là nó lên rồi, xong cái sau đó là giống như anh Tiến Dũng nó có nhiều trường hợp mình đâu có biết được đâu, mà nó xuống một cái thì cũng hơi buồn anh Tiến Dũng ha. Cái này cũng hơi gambling tí xíu à.
Em nói sao?
Giống như mình chơi giống như đánh bạc vậy đó anh. Nhiều khi mình cũng tính toán, nhưng
thì,
mà
thì nó hơn đánh bạc chút xíu, là mình có tính toán được chút. Tức là đơn giản, Dũng thường giải thích với người trước đây đó, mùa đông quý vị đừng bao giờ mua tóc của cà rem, hay là mùa hè thì chúng ta đừng bao giờ mua những cái gì mà đồ cay để ăn nóng hay gì whatever. Thì chúng ta tưởng tượng như vậy, hay bán cà phê nóng thì chúng ta mùa hè không nên bán cà phê nóng, còn mùa đông thì cũng đừng có nên mua stock của cà rem, ví dụ như vậy. Thì mình cũng có sự tính toán một chút, ví dụ cái này là cũng có sự tính toán một chút. Thì hình mình thấy rằng đại dịch người ta mua nhiều đó, nhưng mà qua dịch rồi người ta còn có mua hay không, thì chúng ta thấy cái này chúng ta đã đoán được xa. Có nhiều người chơi cổ phiếu rất là thành công, có nhiều người chơi cổ phiếu cuối cùng thành bại, thì là tùy theo cái sự tham quý vị nó cỡ nào. Nếu mà càng tham thì khó tính lắm, mà chúng ta nếu mà từ từ ăn, gọi là ăn ít no dai, thì ta bước lại, step back a little bit, ngồi đó mình coi thị trường sao rồi chúng ta hãy mua. Nhưng mà cũng có một phần nữa hên xui trong đó chứ không phải là không. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng kính chúc anh Tiến Dũng có thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.